Chúa đã phục sinh.
Alleluia.
Chúa đang lên trời.
Alleluia.
Chúa ban Thánh Thần xuống.
Alleluia.
Và Chúa sẽ nâng con lên cao trên đôi cánh phượng hoàng, và Chúa sẽ ôm con trên tay, âu yếm như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa sẽ cho con được rạng ngời như ánh mặt trời tỏa lan ánh sáng. Chúa sẽ cho con được thở hơi sức sống thần linh.
Ủa sao đây hay được bố tay vậy?
Thêm, thấy bố tay hát thêm, định hát tí thôi. Phúc cho người cư ngụ trong nhà Chúa. Phúc cho người ẩn thân dưới bóng Chúa. Xin hãy cất lên, Chúa là nơi con nương tựa, là tảng đá che chở con, là thành lũy bao bọc con. Giơ tay. Và Chúa sẽ nâng con lên cao trên đôi cánh phượng hoàng, và Chúa sẽ ôm con trên tay, âu yếm như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa sẽ cho con được rạng ngời như ánh mặt trời tỏa lan ánh sáng. Chúa sẽ cho con được thở hơi sức sống thần linh.
Lại vỗ tay nữa.
Dạ, hồi nãy trên đường tôi tới đây thì vừa rất vui mừng vì chuẩn bị được nói về Chúa, được giảng lời Chúa, nhưng là cũng vừa rất lo, là bởi vì tí nữa về nhà mấy lễ nữa, mà trước khi tới đây cũng đã có lễ rồi, lo là lo vậy đó. Bởi vì thường thường trước lễ và sau lễ nó cũng có những cái chuyện lặt vặt đó, gặp người này người nọ người ta hỏi, rồi tiền bạc nữa mình phải cất đi nữa, lo lắm. Nhưng mà tới đây gặp các bác, các anh chị, thấy giống như là cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên vậy. Chúng ta biết cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên trong sách Tông đồ Công vụ không? Họ hiệp một ý một lòng, đến độ họ đặt tất cả dưới chân các môn đệ như là của chung vậy. Hiệp lòng một ý trong cùng một Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy giáo hội mà tôi nhìn thấy ngay bây giờ là một giáo hội rất lý tưởng, rất đẹp và rất là điều mà Chúa rất muốn. Bởi vì hầu như tôi thấy ai cũng hợp một lòng một ý để ca tụng Chúa và sẵn sàng làm tất cả những gì Chúa muốn. Tuyệt vời. Sáng hôm nay tôi dâng lễ. Lễ gì? Chúa lên trời. Chúa lọt lên trời. Tại sao tôi nói Chúa lọt? Tôi đã kể rồi, nhưng có lẽ tôi kể nữa, có lẽ có một vài các bác, các anh chị không nghe. Nhưng bởi vì cái câu chuyện này nó giúp tôi hiểu về cái việc Chúa lên trời ích lợi cho chúng ta đến giường nào. Thì cách đây khoảng trên dưới 20 năm, tôi vượt biên. Ai vượt biên giơ tay? Ồ, nhiều quá. Thì dĩ nhiên lúc đó thì tôi cũng còn trẻ thôi, nhỏ thôi. Bố mẹ nói với tôi câu này: con đi đi, con vượt biên đi. Con vượt biên thì có lợi hơn cho con và có lợi hơn cho gia đình. Chúng ta nhớ bài phúc âm cách đây trong tuần 1-2 tuần qua, Chúa nói gì với các môn đệ? Thầy ra đi thì có lợi hơn cho anh em, bởi vì thầy ra đi... Từ từ. Và thật sự sau khi tôi vượt biên lọt rồi, không phải vượt biên đùng cái là lọt đâu, cũng phải bị vô tù 1-2 lần, nhà mất bao nhiêu cây vàng rồi. Nhưng mà sau đó ta ơn Chúa cho lọt sang thiên đàng Huê Kỳ. Ồ, đây được vỗ tay đã quá. Thì sau khi tôi lọt sang Huê Kỳ, tôi đi làm ngay, mặc dù là cu ly thôi, assembler, nhưng mà làm với cả hết cái linh hồn và thân xác của mình, bởi vì đồng tiền đô lúc đó nó quá quý. Và tôi làm được bao nhiêu, hầu như tôi gửi hết về bấy nhiêu. Sự thực. Và bởi vì tôi biết cái số tiền tôi gửi về rất rất ích lợi cho bố mẹ gia đình tôi. Mà thật sự chúng ta biết, có cách đây 20 năm, 20 mấy năm, đồ ăn, đồ uống bên Việt Nam rất là thiếu thốn. Thì nhờ có quà tôi gửi về mà bố mẹ tôi, anh chị em tôi mua đồ ăn bụng no hơn, có quần áo mặc đầy đủ hơn, không có vá viết nhiều. Và các quý vị biết không, từ một gia đình nghèo mà nhờ có một người con lọt sang bên ấy, gửi quà về ầm ầm. Thật sự không ầm ầm đâu, nghèo mà. Nhưng mà đối với tôi cũng là ầm ầm rồi. Gia đình nhận được quà, mua đồ ăn, ăn uống cho con, cho cái. Hy vọng là bố mẹ cũng chia sẻ cho những người xung quanh nữa. Nhưng mà cái mừng không dừng ở chỗ đó. Cái mừng nhất là gì? Mừng nhất là tôi cùng với ông chú của tôi, mà nhất là tôi đây, gửi giấy bảo lãnh về. Cái giấy bảo lãnh gửi về mà cầm trên tay, quý vị thử nghĩ, từ một cái gia đình nghèo khó, không đủ ăn, không biết tương lai sẽ ra sao, giờ đây biết được có một cái cục vốn rất lớn ở bên Hoa Kỳ. Cái cục vốn này có đúng không? Bên Việt Nam nếu mà cách đây 20 mấy năm mà ai không có một người thân bên nước ngoài, dù cho có giàu có nào cũng lo lắm, đúng không? Tại chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao. Thì gia đình vừa nghèo vừa khổ, giờ đây nhận được tiền, được quà đồ Mỹ, lại biết rằng chẳng bao lâu mình sẽ được sang bển. Trời ơi, còn gì sướng bằng, phải không quý bác các anh chị? Còn gì sướng bằng. Cái kinh nghiệm nhỏ bé này đã giúp cho tôi hiểu được rằng Chúa Giêsu của chúng ta còn hơn tôi rất nhiều. Chúa đến sống một cuộc đời khổ ải như con người chúng ta. Chúa đã chấp nhận đau khổ, Chúa đã chết đi và Chúa sống lại. Chúa sống lại thì các môn đệ cũng như chúng ta có khuynh hướng muốn bám lấy Chúa, muốn giữ Chúa lại, cũng giống như bố mẹ, những người thân khi mà chúng ta chia tay luôn luôn muốn chúng ta đừng có đi. Nhưng mà thầy ra đi thì có lợi hơn cho anh em. Thế là rồi Chúa lên trời, và nhờ Chúa Giêsu lên trời mà Chúa gửi quà ầm ầm xuống cho chúng ta. Quà thứ nhất, Chúa Giêsu lên trời, Chúa không hiện diện một cách hữu hình đụng chạm với các môn đệ, nhưng Chúa hiện diện một cách thiêng liêng, một cách vô hình qua các bí tích chúng ta lãnh nhận. Bí tích tuyệt vời nhất là bí tích thánh lễ. Chúng ta nhớ trước khi Chúa trong bữa tiệc ly, khi Chúa biết rằng Chúa sẽ lìa bỏ thế gian, Chúa nói với tông đồ, Chúa nói với các môn đệ cái câu gì gọi là để nhớ đến ta? Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Khi Chúa lên trời, các môn đệ cứ đứng nhìn, bị đuổi xuống, bị thiên thần nói đi về, đừng có nhìn nữa, về gặp Chúa trong cách khác, trong bí tích thánh thể, và rồi Chúa sẽ hiện diện, Chúa sẽ đến y như vậy trong ngày sau hết. Chúng ta tham dự thánh lễ, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta gặp Chúa, là chúng ta kết hiệp với Chúa rất chặt chẽ. Rồi trong bữa tiệc ly, Chúa làm một hành động gì nữa? Hành động rất là cao cả, rửa chân. Bí tích thánh thể không chỉ là mình máu thánh Chúa, đúng vậy, mình máu thánh Chúa và chúng ta liên kết với nhau cùng một thân mình, Chúa Giêsu là đầu, nhưng chúng ta được noi gương Chúa, rửa chân cho nhau. Đó thì cũng như gia đình tôi đang khổ sở vất vả, không có bình an, mà tôi giúp họ có được sự bình an. Không biết có bố mẹ tôi đây không? Có được sự bình an, vừa sống, vừa tiêu xài tiền, mà cảm thấy an tâm, nhất là một ngày nào đó sẽ được qua bển. Thì cũng thế, chúng ta đang, ai cũng vậy, đang lo âu, đang sống vất vả, đang thiếu bình an. Đúng. Chúa gửi rất nhiều quà đến cho chúng ta. Quà tình yêu phục sinh của Ngài. Quà các bí tích chúng ta lãnh nhận. Bí tích thánh thể là number one. Rồi trong tuần tới và nãy giờ chúng ta đã nhận quà Chúa Thánh Thần. Và một cách chính thức trong tuần tới, Chúa gửi một món quà lớn lao vĩ đại nhất là Chúa hết quà rồi đó. Chúa Cha cho Chúa Con. Giờ Chúa Con trong tuần tới ban Thánh Thần xuống cho chúng ta. Thánh Thần ấy mạnh hơn là cái giấy bảo lãnh của tôi gửi về gia đình. Mạnh hơn là những cái quà tiền với áo quần đồ Mỹ tôi gửi về gia đình. Chắc chắn là mạnh hơn. Bởi vì quà Thánh Thần sẽ giúp chúng ta đang lao đao vất vả ở trần gian này, vừa đi, vừa dám chia sẻ, vừa dám yêu thương nhau, vừa dám chấp nhận những cái may rủi trong cuộc đời chỉ vì yêu Chúa, yêu người mà cảm thấy rằng mình đi đúng hướng và mình sẽ được bình an trong, không những sau khi chết mình sẽ được về với Chúa mà sẽ được bình an và kết hiệp với Chúa ngay bây giờ. Trong lễ phục sinh cũng như trong những ngày tuần vừa qua, bất cứ khi nào tôi nói về mầu nhiệm phục sinh, tôi cũng nói cái tư tưởng này: Chúa phục sinh, không những Chúa phục sinh, Chúa lên trời, không những cho chúng ta cái niềm hy vọng rằng sau khi chết chúng ta sẽ được lên với Ngài. Dĩ nhiên rồi, chúng ta được vì Chúa là đầu, đầu xuôi thì đúng rồi, đầu xuôi thì đuôi lọt. Cũng giống như là tôi vượt biên lọt, là người đầu tiên lọt thì có cơ hội cho gia đình qua, mà ta ơn Chúa gia đình tôi qua 99%. Thế là còn một người lọt lại vì lý do giấy tờ. Vâng, thì ta ơn Chúa. Thì Chúa của chúng ta cũng vậy. Chúa là đầu, Chúa lọt, chắc chắn chúng ta sẽ lọt. Nhưng ơn phục sinh của Chúa, ơn Chúa lên trời không chỉ làm cái điều gì trong tương lai sau khi chết, xa vời quá, dĩ nhiên là chắc chắn rồi. Ngay bây giờ, ngay hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng, sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng tỏa lan, chiếu soi trên đầu những kẻ lòng thanh. Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Cái niềm tin của chúng ta vào Chúa phục sinh, vào Chúa lên trời, cái sự đón nhận ơn Thánh Thần Chúa trên chúng ta là hôm nay và ngay bây giờ, chứ không phải chần chừ nay mai hoặc là sau khi chết. Đạo của chúng ta là đạo luôn luôn bắt nguồn từ here and now, nhờ bí tích thánh thể. Đó, chúng ta tham dự bí tích thánh thể mỗi ngày là chúng ta được kết hiệp với Chúa. Mỗi khi chúng ta dự lễ hiệp nhất với nhau, đặc biệt là khi chúng ta rước Chúa vào, thì Chúa Giêsu là đầu ở trên trời, đúng không? Chúng ta là thân thể ở đây, thì nghĩa là chúng ta đã lên trời rồi đó. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ và ca tụng Chúa thế này, một cách nào đó chúng ta ở trên thiên đàng rồi. Chúa nói thiên đàng ở giữa các con, thiên đàng ở giữa chúng ta. Đúng, thiên đàng ở trên đó, đúng, trên đó là đâu? Nhiều khi chúng ta chỉ đó, chứ thực sự ra trời á, có thể bất cứ chỗ nào. Bởi vì chúng ta học, chúng ta biết trái đất như vậy, thì trời có thể là bất cứ chỗ nào, vô hạn định. Nhưng mà Chúa nói rõ, nước trời, thiên đàng ở giữa chúng ta, trong lòng chúng ta. Kính thưa các bác, các anh chị, nhờ Chúa Giêsu lên trời, ơn Chúa đổ xuống cho chúng ta đầy dẫy. Ơn Thánh Thần là ơn tuyệt vời. Và nhờ đó, chúng ta có những vũ khí của cần thiết để đương đầu với cuộc đời vốn rất nặng về vật chất, xác thịt. Bây giờ tôi nhìn nhé, tôi nhảy nhé. Tại sao tôi rớt ngay? Tại sao? Tại vì sức hút của trái đất. Ai là người nhảy cao nhất ở trên không? Michael Watt. Michael Jordan, anh Linh giỏi. Michael Jordan là người nhảy cao nhất. Nhưng mà cao nhất cũng được có 2-3 giây thôi. Anh ta nhảy lên cao, nhảy được nhất là cao rồi, được trên không đó, rồi anh ta còn múa máy mấy lần nữa, bỏ vào rổ. Wow, thiên tài, nhưng mà cũng vài giây à. Rồi khi mà chúng ta đi ai bay máy bay, chúng ta bay máy bay rồi đúng không? Khi mà máy bay cất cánh, cái giây phút mà nó chuẩn bị lìa cái đất, nó rống lên kinh khủng mà tốn xăng lắm. Tại sao? Tại vì cái trái đất không có cho phép cái máy bay cất cánh dễ dàng. Muốn rời khỏi cái trái đất là vất vả lắm. Hay là khi chúng ta đi thang máy cũng vậy nữa. Đi xuống thì nhiều khi mình đâu biết đúng không? Nó êm lắm. Nhưng mà đi lên nó vừa giựt cái biết liền à. Dù cho mình gầy thì gầy biết ngay à, thân xác nó nặng nề lắm. Cái trái đất này, cái thế gian này nó nặng lắm, nó kéo chúng ta xuống, không muốn cho chúng ta rời nó. Đúng, cái thân xác chúng ta cũng vậy, đặc biệt là cái giờ mà hấp hối đó. Đó, có chị hồi nãy mẹ đang hấp hối đó. Thường thường cái giờ hấp hối là cái giờ mà cái có một sự chiến đấu giữa linh hồn và thể xác, đến độ mà ông Plato đó, Plato là nhà triết học, hay là Thánh Agustino đó, tin rằng cái hồn là cái gì tinh tuyền đẹp đẽ lắm, bị nhốt vào tù là cái thân xác, cho nên nó hằng mơ ước được thoát ra khỏi cái thân xác này. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta không có tin y như vậy, bởi vì Chúa dựng nên thân xác chúng ta mà. Nhưng mà Chúa
thì muốn chúng ta sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vậy mới khó chứ. Sống ở giữa thế gian, sống giữa người này người nọ mà không thuộc về họ. Kỳ ha, khó thiệt. Đúng, chúng ta là những người đang sống giữa thế gian và không thuộc về thế gian. Rất là đúng điều đó. Chúng ta thấy thế gian họ đang làm gì? Thế gian này, nhất là cái nước Mỹ này, những cái nước châu Âu, cách đây mấy ứa tôi sang châu Âu, cái đạo Công giáo là nền tảng của châu Âu và của nước Mỹ. Nó có vẻ như nó đang dần dà biến mất rồi. Nó biến mất bởi vì những cái trào lưu tư tưởng đó, nó chống lại đạo chúng ta quá nhiều. Những cái trào lưu sống, lối sống phóng đoáng, những cái trào lưu mà muốn sống không có dựa vào luân lý gì hết. Trào lưu mà nói rằng cứ việc tự do ăn ở với nhau, tự do lại cái, tự do ly dị, tự do làm gì thì làm, rồi tự do, cái gì cũng tự do hết. Rồi chúng ta cái phim gì? Da Vinci Code. Cái phim Da Vinci Code nó là thế gian đấy. Thế gian nó có thể nói là nó không những là đụng chạm mà nó tức là nó nói xấu chúng ta một cách quá rõ ràng, đụng chạm đến Chúa chúng ta nữa. Hết ý hả? Nó mà chúng ta nhớ cách đây 2-3 tháng không? Mà đạo hồi á bị viết một cái tí và vẽ cái hình á. Cái ông đạo hồi châm biếm một tí thôi mà đã mấy cái tòa đại sứ bị đốt rồi. Rồi bao nhiêu người bị chết. Tôi tin rằng họ lợi dụng cái lòng khoan dung tha thứ của Chúa Giêsu, của đạo chúng ta mà họ ra họ làm như vậy. Chứ họ thử đụng bất cứ tôn giáo nào coi, chắc chắn sẽ có chuyện loạn quạng, là có thế chiến thứ ba đó. Nhưng mà cũng trong cái điều đó nó nói cho chúng ta rằng tại vì đạo mình Đức Giáo Hoàng không thể đứng lên mà nói là ra đánh rồi ra ai mà giết được cái thằng đó rồi sẽ được thưởng. Không, đạo chúng ta không thể làm điều đó được, mới chết chứ. Đó. Nhưng mà nói một cách nào, nói một cách khác, đó, thế gian là thế. Thế gian là những cái trào lưu tư tưởng như thế đó. Dĩ nhiên đứng sau cái chúng ta gọi là thế gian luôn luôn có cái power, cái quyền hành của ma quỷ. Bất cứ những điều gì tốt lành đến từ Thiên Chúa, tình yêu hòa bình hiệp nhất đến từ Thiên Chúa, và ngược lại bất cứ điều gì chia rẽ, hận thù và không hướng người ta về trời mà hướng người ta về chỉ có hướng thù và nhất là hướng về những điều xấu, đó là ma quỷ, đó là định luật chung. Thì những điều chúng ta nói nãy giờ như là cái phim ấy hay những cái tư tưởng trào lưu mà họ muốn những họ muốn gửi đến các bạn trẻ, mỗi người chúng ta là từ ma quỷ. Thế gian và ma quỷ hầu như luôn luôn đi đôi với nhau. Thực sự ra chúng ta rất ít khi thấy ma quỷ. Chúng ta ít khi thấy lắm, chúng ta nhìn thấy đâu quỷ ma đâu. Nhưng mà những người đứng chung quanh chúng ta, những người sống chung quanh chúng ta, cùng lớp với chúng ta, thậm chí có khi cùng gia đình với chúng ta, là những người mà thuộc về thế gian, mà không sống như những điều Chúa Kitô muốn sống, muốn dạy, mà họ sống rất là ngược lại với giáo lý của Chúa, với giáo lý của Hội Thánh, mà nhiều khi được mệnh danh là người có đạo. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì sẽ đại thắng. Tôi tin rằng chúng ta vẫn nói về ba cái cám dỗ ha. Xác thịt, thế gian, ma quỷ. Trong ba cái cám dỗ này, tôi tin rằng cái đầu tiên và cái quan trọng nhất mà chúng ta cũng phải ấy là xác thịt mình. Tại vì chúng ta biết, chúng ta đọc kinh đó, mỗi khi chúng ta đọc kinh cáo mình, chúng ta đọc cái gì? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Và chúng ta nhìn từ Chúa Giêsu trở lại nhé. Chúa Giêsu bị cám dỗ đúng không? Bị mấy ba cơn cám dỗ. Và dĩ nhiên ma quỷ cám dỗ Chúa. Nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu thắng trước hết là gì? Chúa Giêsu dùng vũ khí lời Chúa. Chúa Giêsu được hưởng cái ơn huệ từ Đức Mẹ là người nghiền ngẫm lời Chúa khi còn mang thai. Bằng chứng của Đức Mẹ thuộc lời Chúa là Đức Mẹ đọc lên những câu kinh Magnificat đó, là những cái câu kinh của Kinh Thánh hợp lại đó. Chúa Giêsu được thừa hưởng cái ân huệ của dòng sữa người mẹ nuôi nấng suy gẫm lời Chúa truyền sang cho Ngài, và Ngài cũng thuộc lời Chúa.
Và khi ma quỷ cám dỗ ngài, ngài tấn công lại ngay. Ví dụ như ma quỷ nói, hãy biến này thành bánh ăn đi, đang đói mà. Nếu chúng ta đang rất đói, ai vượt biên thì sẽ biết. Chúng ta đang rất đói khát, và chúng ta rất muốn có đồ ăn. Chúa Giêsu rất đói lúc đó, nhưng mà Chúa vượt qua cái thân xác mình, chính mình. Chúa dùng lời Chúa, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đó, Chúa Giêsu dùng lời Chúa, và Chúa Giêsu rồi sau đó ma quỷ cám dỗ Chúa, thờ lạy tôi, rồi tôi sẽ cho hết thế gian, rồi cho tiền bạc. Chúa Giêsu không ham tiền bạc, cho nên ngài dùng câu lời Chúa để chống lại ma quỷ nữa, và ngài đã chiến thắng. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu phải chiến thắng chính mình trước để rồi chiến thắng ma quỷ. Bây giờ để tôi vào rất là cụ thể, làm sao chúng ta đương đầu được với cái thế gian chúng ta đang sống, môi trường chúng ta đang sống, gia đình chúng ta đang sống. Thì trong ba cái phương diện xác thịt, thế gian và ma quỷ, thì nói chung khi mà một người đến xưng tội mà cứ xưng những cái tội, thì cái cách mà tôi để truyền cho họ là gì? Cái cách phòng thủ tốt nhất là gì? Chúng ta hay nghe phòng thủ tốt nhất là tấn công. Thật sự ra ông tổng thống của chúng ta, tổng thống Bush, ông đang dùng cái chiến lược đó thì bị rất nhiều người phản đối, vì từ xưa đến nay không có được làm như vậy. Mình cứ ngồi đợi ở đó, khi nào mà nó đụng mình, đánh mình mới đánh lại. Thì bây giờ ông Bush sau cái biến cố khủng bố đó, ông chơi cái gọi là preemptive strike, nghĩa là đánh trước. Nếu mà nghĩ rằng nó có vũ khí, nghĩ rằng nó sẽ hại mình, dù chúng ta đồng ý ông Bush hay không, nhưng mà trên phương diện thiêng liêng, cái preemptive strike tôi nghĩ is good. Yeah. Có thể, dạ, yeah. Uống nước, đúng rồi, cảm ơn anh. Nhiều lúc mình hăng quá, mình ấy một điều gì nó quên. Tôi tin rằng có một số người trong chúng ta, nếu không phải hết, cũng có một số người đến đây bởi vì chúng ta muốn preemptive strike. Chúng ta muốn tấn công trước, nghĩa là chúng ta không phải đợi khi mà bị cái gì rồi, hay là hết sức rồi, hết ý rồi, không còn một cái hy vọng nào nữa, rồi mới đến với Chúa, thì chúng ta sai. Chúng ta có khi trễ luôn đó. Rất nhiều người Mỹ sống đạo theo cái tinh thần đi nhà thờ ba lần một đời. Lần thứ nhất người ta bế con vô, lần thứ hai người ta dắt con vô, lần thứ ba người ta khiêng con vô. Cái lối sống đạo đó. Cái lối sống đạo đó rất là nguy hiểm, rất là dangerous. Bởi vì chúng ta biết, với thời buổi này đủ thứ bệnh. Cái thời buổi tinh vi với kính hiển vi với bác sĩ khoa học á, đủ thứ bệnh hết. Bất cứ bệnh nào cũng có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào hết. Nhất là có nhiều người ngay cả trẻ đó nha, 20-30 tuổi cũng có đó. Nằm ngủ rồi máu dừng á, không có lưu thông nữa. Rồi hoặc là tai nạn, đúng không? Hoặc là động đất, hoặc là khủng bố, hoặc là bất cứ sự gì. Cho nên sống đạo kiểu đó là không có khôn một chút nào. Chúa dạy chúng ta khôn ngoan, hãy khôn ngoan như rắn và như bồ câu. Thì chúng ta đến đây hôm nay, dù có thể có một số người trong chúng ta đang là có những cái gì rất là đau khổ, cần ơn Chúa. Nói chung ai cũng cần ơn Chúa hết. Nhưng có những người cảm thấy rằng mình bình an, mình hạnh phúc, mình có đầy đủ, nhưng vẫn đến để tạ ơn Chúa và để lãnh nhận những ơn cần thiết, và để cầu nguyện cho nhau, ủng hộ nhau, giúp nhau sống đạo, sống lời Chúa. Đó là một cách là chúng ta preemptive strike. Chúng ta biết những cái tội về xác thịt dĩ nhiên rất nhiều. Như sáng nay đi, thôi tôi xưng tội luôn. Đâu phải lúc nào tôi cũng ngủ ngon đâu. Có những lúc ngủ không ngon, nhất là ban sáng. Sáng nay 6 giờ mấy, 6 giờ thức. 6 giờ thức sớm quá. Thức dậy thì tối qua ngủ hơi trễ. Đó, cũng vì chuẩn bị bài với những thứ này thứ nọ. Rất là mệt, cái thân xác mình nó mệt lắm. Có lâu lâu ngủ ngon á, thì mình đứng dậy ngay, mình tỉnh lắm. Nhưng mà có những lúc ngủ cứ phải ì thêm một chút. Rồi cũng có những lần dại, đem tắt cái alarm đi. Xong mình nằm đâu có sao đâu. Nằm luôn.
Vâng, thì nằm luôn, nhưng mà thí dụ là giáo dân mà đi lễ một người hôm sau này là chủ tế. Nói vậy chứ có một lần bị trễ vì cái vụ đó. Nói chung cái xác lúc đó thì tôi cứ nghĩ rằng ma quỷ nó đè, ma quỷ đè. Tôi không nghĩ mà tùy theo cách mình nói, nhưng mà tôi nè, cái xác mình nè nó nặng nề lắm. Đó, cần phải có một cái sự chuẩn bị trước, cần phải tập thể dục, cần phải cầu nguyện, cần phải có ơn Chúa để cho những cái lúc như vậy đó mình ý gì mình sẵn sàng mình trỗi dậy làm việc cho Chúa, cho tha nhân nó dễ hơn. Nó nói tóm lại là lỗi tại tôi. Dĩ nhiên là trong bất cứ cái xấu nào cũng có cái động lực của ma quỷ đằng sau, nhưng mà cái tôi là cái rất quan trọng, đó là cái xác thịt. Rồi thế gian thì tôi trở lại với cái phần xác thịt. Chúa Giêsu nói trong thư Philippe đoạn 4, hãy mang, anh em hãy mang lấy, tiếng Anh gọi là hãy put on Jesus Christ, hãy mặc lấy Đức Kitô, hãy mặc lấy Đức Kitô. Đó, thì khi mà tôi suy gẫm trên cái chiếc áo giáp binh của Chúa đó, tôi nhớ cái câu đó, hãy mặc lấy áo giáp của Chúa Kitô, hãy có tâm tư như đó có nơi Đức Kitô, Ngài vốn là Thiên Chúa. Đó, thì chúng ta, một trong mấy cách mà chúng ta mặc lấy Chúa Kitô tuyệt vời nhất là gì? Là tham dự thánh lễ. Để thắng được cái sự gọi là cái tính yếu đuối của chúng ta trong cái bản, cái xác thịt này, trong cái sự lười biếng, trong cái sự nóng giận, hay trong cái việc giữ giới răn thứ 6, hay là trong rất nhiều cái vấn đề liên quan đến cái xác chúng ta, rượu chè, cờ bạc, rồi nói hành, nói tỏi. Chúng ta, Chúa dạy chúng ta hãy làm cái việc trước, tức là mặc lấy Chúa Kitô. Mà muốn mặc lấy Chúa Kitô là dĩ nhiên number one vẫn là tham dự thánh lễ. Trong đây chắc là ai cũng tham dự thánh lễ hàng tuần rồi, nhưng nếu được và có cơ hội chúng ta đi thêm nữa thì tuyệt vời. Đó, mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy, dự thánh lễ với cả hồn xác chúng ta, rồi rửa chân cho nhau. Cái điều mà Chúa Giêsu dạy khi mà Chúa, trước khi Chúa lìa thế gian, rửa chân cho nhau. Hồi nãy tôi nói gì? Cái cách phòng thủ hay nhất là tấn công. Thì cái cách mà chúng ta tránh tội hay nhất là làm điều tốt. Có nhiều người tới xưng tội cứ nói con phạm cái này, con phạm cái nọ mà phạm hoài. Thì tôi suy ra tôi hỏi lại, ố vậy thì cái cách mà tôi giúp người đó bớt cái tội đó, thì tôi nói là anh chị có làm cái điều gì tốt không? Có vô cái nhóm gì không? Hoặc là có cầu nguyện không? Hay có đọc sách tốt không? Có tập thể dục không? Thì tôi khám phá ra rằng phần lớn trong những người đó họ không có những cái điều đó. Thì cái con người mình ấy, cái bản tính, cái đầu óc mình đó, khi mà nó không có cái này thì nó sẽ có cái kia, đúng. Tức là không thể nào mình đứng mà không nghĩ gì được. Nếu mình không có điều tốt thì sẽ nghĩ xấu. Nếu không nghĩ về Chúa, hay nghĩ về điều tốt, nghĩ về bác ái, nghĩ về tình yêu, nghĩ về, thì chúng ta sẽ nghĩ bậy, nghĩ bà, nghĩ tùm lum hết. Đó là sự thực. Mình phải có Chúa trong tâm hồn, trong đầu óc, thân xác của mình. Thì muốn có như thế thì chúng ta tham dự thánh lễ. Đó, chúng ta tham dự thánh lễ rồi rửa chân cho nhau. Điểm thứ hai, thế gian. Hồi nãy chúng ta có nói về thế gian rồi đó. Thế gian là tất cả những người sống chung quanh ta, là cái môi trường chung quanh ta. Có thể nói chúng ta đang sống ở nơi cái thế gian gọi là Huê Kỳ này này, ở quận Cam này này, hay là ở Cali này này. Nó có trông vậy chứ. Ngày xưa đạo chúng ta bị bắt đó, bởi những cái bên Việt Nam, hay là ngày xưa thời giáo hội sơ khai, người ta cầm gươm tức người ta bắt đạo, đúng không? Tức là người ta nói có bỏ đạo không? Thì trông vậy mà chúng ta có rất nhiều anh hùng can đảm sẵn sàng chết vì đức tin. Thời nay, nhất là bây giờ chúng ta được may mắn sống ở đất Mỹ này gọi là tự do, dân chủ. Chúng ta không bị bắt đạo kiểu đó. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng chính chúng ta, và nhất là con cháu của chúng ta, nó đang bị bách hại bởi nhiều thứ sói lang lắm. Nào là phim ảnh này, báo chí này, học đường này, bạn bè này, rất nhiều cái tư tưởng mà hầu như luôn luôn có khuynh hướng chống đối về cái gì gọi là gò bó, chống đối cái gì gọi là không được thoải mái, hả? Chống đối, chỉ nói đến đi lễ với cầu nguyện là con cái chúng ta nhiều khi nó xìu à, không? Ví dụ nói đi coi phim, yeah, đi biển, yeah, đi shopping, đi ăn, yeah, đi lễ,
Dạ vâng. Thật sự ra khi mà nói cái điều đó, đó chúng ta thấy nó đúng, chúng ta thấy rất đúng, nhưng mà chúng tôi những linh mục cũng cảm thấy rất buồn. Mà mình phải làm sao cho cái thánh lễ, làm sao cho thánh lễ sinh động, sức sống, ca tụng Chúa, để mỗi lần nói đi lễ, yeah, tôi rất muốn làm điều đó, và tôi đã và đang làm điều đó. Xin khuyến bà anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của chúng tôi làm được cái điều đó, làm sao dâng được những thánh lễ mà mọi người tới thích thú, và nhất là các em thích thú. Không phải dễ đâu, khó lắm, bày đủ kiểu vẫn bị thì kính thưa các bác anh chị, thế gian đó chúng ta đang sống, đó là thế gian nói chung, nói lớn. Trong mỗi gia đình chúng ta cũng thế, trong mỗi gia đình của chúng ta cũng là một cái thế giới nhỏ đó. Thì nói gì thì nói, cái ơn gọi đầu tiên, cái ơn gọi sống đạo đầu tiên vẫn là cái gia đình. Hay là ngay tôi đây, nhiều khi đi ra ngoài người ta thích lắm, hay lắm, ngon lắm, về nhà đụng cha xứ thế không, xứ thức. Hay nhiều khi ngồi ăn không được tự nhiên. Cũng thế, chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi vợ, chồng, con chúng ta ra ngoài đã lắm, vui lắm, được nhiều sự lắm. Mà về nhà nó nặng nề làm sao ấy, nó có một cái gì đó không ổn, nó có một cái gì đó không xong. Thế gian trong gia đình chúng ta là thế đó. Cười nghĩ là đúng hay là sai? Đúng không? Vâng. Thì thế này, kính thưa các bác, các anh chị. Cái tội thứ hai mà tôi hay nghe thấy, nóng giận, giận dữ, mất control. Có thể là chồng đối với vợ, và cũng có khi vợ đối với chồng, hay là cha mẹ đối với con cái. Chúng ta nghĩ rằng cái tội này nó do thế gian, nó do chồng, do vợ, do con, do cái môi trường. Nhưng mà suy nghĩ cho cùng là do tôi. Tại vì tôi không cảm thấy bình an trong ngày hôm đó, tôi mất ngủ, hay là cái tôi nó có một cái gì đó không ổn trong tôi, cho nên tôi thấy vợ tôi tự nhiên thấy ngứa mắt quá. Đã vậy rồi còn nói lằng nhằng nữa, sau khi tôi vừa đi làm về nó hơi lằng nhằng nữa. Mà thực sự ra đâu có phải lằng nhằng đâu. Đôi khi vợ mình nói mình cái gì đó rất là tốt đẹp bình thường, nhưng mà vì hôm đó something wrong with me mà mi nóng giận, mi tức đó. Mình làm được nhiều sự lắm nhưng mà mình thua chính mình. Chúng ta biết ông vua Napoleon giỏi về cái gì? Bách chiến bách thắng, đúng không? Nhưng mà về nhà thì thua chính mình. Thua mình. Mike Tyson. Thua chính mình. Bill Long Tong. Ê, Bill Clinton. Sorry. Thua chính mình. Dạ. Yeah. Thế giới chung quanh chúng ta, vợ chúng ta, chồng chúng ta, con chúng ta, hay là con cái chúng ta đó, nhiều khi chúng nó đâu có giống mình được. Chúng nó lớn lên ở bên đây chắc chắn là phải khác mình. Một trong mấy điều mà khi mà tôi thấy mấy cái đứa nhỏ bên đây, nó ăn mặc tùm lum rồi, đôi khi nó đeo tỏng ten gì đó, hay là nó nhìn nó quá sức á, mới nhìn thì mình bực lắm, mình chửi liền. Mình nghĩ mẹ sao này nó bày đặt. Mũi thì tẹt, mặt thì bẹt bẹt, mà tóc thì ấy thật vàng, chứ chả có ai ở đây có không. Rồi toàn tem tùm lum hết. Ê, tôi cảm thấy đúng là trời sinh ra mình Á Châu Việt Nam, không thể giống Mỹ được. Mà muốn giống Mỹ kỳ, muốn giống Mỹ quá sức, nhìn không ra gì hết. Trời sinh ra con gái Việt Nam, theo tôi nghĩ là để đoan trang thủy mị, là tuyệt vời với chiếc áo dài. Chứ còn nhiều khi chúng ta cứ bày đặt giống Mỹ quá sức đó, nhìn không ra gì hết. Thì khi tôi nhìn như vậy thì tôi hay có kết án trong đầu lắm. Nhưng mà tôi nghĩ ngay, không. Từ từ, giả như mình là cái cô đó, mình là cái thằng đó, mình lớn lên trong gia đình nó, có khi mình còn ghê hơn nữa. Đó, chúng ta suy nghĩ được như vậy thì chúng ta thấy ngay rằng, lỗi tại tôi. Này, khi mà chúng ta chỉ ngón tay mà chúng ta nói ai xấu, ta kết án hay giận dữ ai á, một ngón chỉ người khác, ba ngón chỉ mình, mà có khi ngón kia chỉ trời nữa. Mà trong ba ngón này có ngón đặc biệt. Rồi. Vâng. Kính thưa các bác anh chị, thế gian chúng ta đang sống rất nhiều cái cám dỗ, rất nhiều cái làm cho chúng ta là những người cha mẹ, những người có trách nhiệm rất là lo âu ha. Có lẽ không ai trong chúng ta không lo âu về con cái chúng ta. Hầu như tôi gặp bất cứ ai, cái tâm sự của họ đầu tiên với tôi: cha cầu nguyện cho mấy đứa con của con. Mặc dầu rằng tôi thấy con cái họ cũng tốt lắm lắm rồi, họ vẫn lo. Huống chi là những người mà con cái nó hư hỏng tùm lum hết thì khổ đến chừng nào, hầu như ai cũng có. Nhiều khi tôi nhìn tới cái phương diện này, tôi tạ ơn Chúa là tôi không có con. Dạ. Vâng. Nhưng kính thưa các bác anh chị, các anh chị được Chúa ban cho con. Nói thì nói vậy cho vui. Các anh chị được Chúa ban cho cái bí tích hôn phối. Các anh chị được ban cho những người con. Đó là hồng ân bao la của Chúa. Nói đi thì phải nói lại chứ không phải cười không đâu. Chúng ta có một cái trách nhiệm sống không phải như những con thú. Chúa sinh chúng ta ra, Chúa chúng ta không phải là người mà như sinh chúng ta ra rồi thảy chúng ta ra đó, mặc làm gì thì làm. Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu tin tức có nói có người mẹ đó vất con đi ấy nha, sinh con ra vất con đi không để ý con. Hãy coi Chúa của chúng ta này, Chúa chúng ta, Chúa Cha sinh ra chúng ta chưa đủ, nuôi chúng ta Chúa Con Thánh Thể chưa đủ. Bởi vì có nhiều người mẹ tốt, hơi tốt một tí, tức là sinh ra con cho ăn cho mặc rồi chẳng biết dạy gì hết. Thiên Chúa chúng ta sinh ra chúng ta Chúa Cha, Chúa Con nuôi nấng chúng ta bằng Thánh Thể, bằng lời Chúa, giáo dục chúng ta, chỉ dẫn chúng ta, cho chúng ta bình an trên đường đời, Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là tình yêu là thế. Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan định nghĩa như vậy. Tình yêu đầy đủ nghĩa là sinh ra, nuôi nấng và hướng dẫn đến tận cùng, tức là về đến quê trời mới thôi. Tôi biết rằng có nhiều bậc cha mẹ lo cho chồng của mình, ơn, tức là lo cho phần rối của người chồng, của người vợ, của những người con, đúng không? Chúng ta rất tốt, đúng, chúng ta giống Chúa đó. Chúng ta sinh ra con cái, đâu phải chỉ có để sinh ra để cho nó ăn rồi thôi đâu. Nếu chúng ta cho ăn, cho mặc rồi cho xe, mà hình như càng cho nhiều thì coi chừng dễ hư đó. Cho luôn luôn phải đi đôi với cái điều kiện, với một cái giá trị tinh thần nào đó. Cũng giống như hồi nãy tôi nói, con người chúng ta có khuynh hướng hướng về trái đất lại lắm. Nhiều người chúng ta rất lo lắng làm ăn thật nhiều, lo nhiều lắm. Nếu chúng ta bắt buộc thì không nói gì, nhưng có khi chúng ta có cơ hội để không buộc phải làm như vậy đó. Ví dụ chúng ta làm lụng quá nhiều, quá vất vả, đầu tắt mặt tối, như là cuộc sống này chỉ có thế mà thôi, thì chúng ta phải xét lại. Bởi vì Chúa lên trời, Chúa bung khỏi mặt đất để dạy cho chúng ta một cái bài học là sống vậy chứ mà hãy hướng về trời. Chúng ta cũng đi làm nhưng mà vừa phải thôi, hay chúng ta cũng tích trữ nhưng mà vừa phải thôi, mà cũng phải biết chia sẻ nữa. Bởi vì sống ở dưới đất, sống ở trái đất mà cái lòng luôn hướng về trời cao, có nghĩa là không bao giờ được dính vào hoàn toàn vào cái của cải, vào cái vật chất, vào cái danh vọng, vào cái tài mà mình có hết. Những cái đó phải được hướng thượng, nghĩa là phải được phục vụ cho người khác, phải được chia sẻ, phải được cho đi. Ai có tài ăn nói, hãy dùng miệng lưỡi của mình nói về Chúa cho người khác, hãy ca tụng Chúa. Ai có tài, ngay cả khi mà chúng ta có tài đánh đàn, chúng ta giúp, đây này, giúp các mọi người biết ca tụng Chúa. Rồi khi mà chúng ta có của cải, giàu có, dĩ nhiên của cải của chúng ta là Chúa cho, thì cũng biết đóng góp vào cái việc giúp cho người khác, những người, nhất là những người kém may mắn, được đỡ khổ hơn. Đó, sống như thế, tức là sống không bị ràng buộc vào thế gian, là sống, là chúng ta sống lên trời đó. Ai mà đang sống cái tinh thần chia sẻ, cái tinh thần biết cho đi, cái tinh thần biết hướng về người khác, thì người ấy mặc dầu chân chạm đất nhưng mà đầu gần như là chạm trời rồi. Bởi vì Chúa Giêsu lên trời, Chúa là đầu của chúng ta. Chúa nói rằng hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúa nói hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Tuần trước Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ở lại trong cái tình yêu là như thế. Chúa là đầu, chúng ta là thân mình. Nếu chúng ta làm theo điều Ngài dạy thì chúng ta đang ở trên trời rồi đó. Một cách nào đó chúng ta rất vui mừng tạ ơn Chúa vì chúng ta đang ở trên trời đây này. Chúng ta đang ở trên trời thật sự đây. chúng ta nhìn lấy Chúa Giêsu trong tin mừng. Chúa Giêsu bị cám dỗ thử thách rất nhiều, và có một vài lần, nhất là cái biến cố Chúa bị cám dỗ bởi ma quỷ ba lần đầu rất rõ ràng ha. Rồi Chúa chiến thắng bằng lời Chúa chiến thắng bằng vượt qua cái xác thịt của mình. Rồi một vài lần sau, nhưng mà hầu như từ đầu đến cuối cuốn tin mừng, Chúa bị cám dỗ bởi người khác, bởi những anh luật sĩ biệt phái, Pharisêu, những người ngay cả các môn đệ của Chúa nữa. Họ cứ cám dỗ Chúa không à, họ cứ làm cho Chúa muốn bỏ cái niềm tin của mình. Thí dụ các anh Pharisêu thì luôn luôn tìm cách tấn công Chúa. Đó, có lẽ trong cuộc sống của chúng ta rất rõ ràng điều đó. Với cái quyền hành của ma quỷ, nhưng mà qua những cái con người có thể đội nốt này nốt nọ, họ gieo những cái tư tưởng không tốt vào đầu óc chúng ta. Họ như là muốn thách thức chúng ta, muốn cám dỗ chúng ta. Nhưng mà cái cách mà chúng ta đối đầu với họ không phải là bằng vũ lực hay là bằng cách chửi bới họ. Nhưng Chúa lại nói cho chúng ta cái cách là tha thứ và cầu nguyện cho họ. Thánh Phaolô nói câu này mà tôi thấy rất là hay. Nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn. Nó khát, hãy cho nó uống. Làm như thế như ngươi chất than hồng lên đầu nó. Đó. Vì thế, nói tóm lại, khi mà chúng ta đương đầu với cái những cám dỗ của xác thịt mình, của thế gian, của ma quỷ, thì cái đầu tiên vẫn là cái chạy đến với Chúa, mặc lấy Chúa Kitô nơi người chúng ta. Chúng ta phải lo điều đó, luôn luôn lo cho sao cho được có Chúa, có sự liên kết với Chúa, có được ơn Chúa trong tâm hồn chúng ta, nhất là ơn Thánh Thần Chúa. Rồi, trong mọi sự chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta phải biết rằng chính mình, cái thân xác này, mình vượt qua được cái thân xác mình, thì mình sẽ chế ngự được thế gian và ma quỷ. Và muốn có được cái đền thờ này là tâm hồn của Chúa Thánh Thần ngự trị, chúng ta phải giống Đức Mẹ, chúng ta phải giống Chúa Giêsu, phải giống các thánh, nghĩa là luôn sống kết hiệp với Chúa bằng đời cầu nguyện. Kính thưa quý bác, quý anh chị, thì trước khi kết thúc, thì xin chúc cho các bác, các anh chị trong mùa chúng ta đang chuẩn bị chấm dứt mùa phục sinh, đây là mùa Chúa Thánh Thần. Trong những ngày này, những bài đọc nói về Chúa Thánh Linh rất nhiều. Ước chi ơn Thánh Linh chúng ta lãnh nhận trong 3 hôm nay ở mãi trong chúng ta, để giúp cho chúng ta luôn luôn chiến thắng cái tôi của mình. Cái tôi này, lỗi tại tôi. Rồi khi chúng ta chiến thắng được cái tôi, chúng ta sẽ chiến thắng được thế gian, chiến thắng được những người chung quanh. Bởi vì nơi điều này, anh em sinh hoa là cha thầy được hiển vinh, là anh chị em sinh hoa kết quả. Tức là Chúa luôn luôn nói với mỗi người chúng ta, làm cái gì đó, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và Chúa sẽ nâng con lên cao trên đôi cánh phượng hoàng, và Chúa sẽ ôm con trên tay, âu yếm như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa sẽ cho con được rạng ngời như ánh mặt trời tỏa lan ánh sáng. Chúa sẽ cho con được thở hơi. Chấm dứt như vậy dễ được bắt tay. Sức sống thần linh.
Kính thưa quý cộng đoàn, Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Danh với mặc lấy Chúa vào người, với gì nữa? Ngón tay chỉ nhé, nhớ lấy cha.
Dạ.
Cha còn.
Dạ.
Ừ, mà cha Thái với tôi tới đó 7 giờ sáng mà trời rất nắng mới được ngồi cái ghế thứ hai thứ ba này này. Nhưng mà khi mà Đức Thánh Cha sắp đi ngang qua đó, chúng tôi thầm thì với nhau, bắt buộc phải đụng chạm đến tay Ngài mới được. Tội nghiệp cha Thái tay ngắn quá. Thực hình như là cha Thái cũng đụng được tay Đức Giáo Hoàng mà đụng được một tí thôi. Còn tôi may mắn được bắt tay 3 giây. Còn nữa không? Qua cái kinh nghiệm này tôi cũng hiểu được một số người trong Kinh Thánh ráng đụng chạm Chúa đó, vất vả lắm mới đụng chạm được Chúa. Vâng. Xin ước chi tất cả những người đụng chạm đến Đức Thánh Cha được hưởng nhiều ơn Chúa, ơn Thánh Thần. Và xin cảm ơn các bác anh chị đã cho con các cơ hội được đứng nói về Chúa, thích lắm.
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha đã bỏ nhiều thời giờ đến cho cái nên đặc sủng. Yeah. Và sau đây, và để chúng ta nhanh chóng làm một buổi thảo luận nhỏ giữa các nhóm với nhau. Xin mời.